This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị và thưa quý vị. Sau đây thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sử. Chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sử được Hoàng Tính thực hiện với những cái bản tin được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất là nhiều. Bản tin đầu tiên và chắc là để mở đầu cho chương trình thì chúng tôi thấy rằng có một cái bản tin ở Việt Nam trên cái tờ báo VN Express có viết rằng là có hơn 240.000 công nhân không có việc làm vào cuối năm, thưa quý vị. Trên tờ báo VN Express cho biết là công đoàn của Cộng sản Việt Nam đã đưa ra những cái dự kiến, những cái thống kê ban đầu là có hơn 240.000 công nhân của ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ không có việc làm vào cái dịp cuối năm do những cái công ty này cắt giảm hoặc là chờ cái đơn đặt hàng của đối tác. Ông Trần Thanh Hải, ông là giữ chức là Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động của Cộng sản Việt Nam cho biết là thống kê trên của cái bên công đoàn là chưa đầy đủ do cái tình trạng cắt giảm giờ lao động cũng là giờ làm đang diễn ra trên cái diện rộng. Và để giữ chân công nhân đó thì nhiều nhà máy cũng đã dùng hết những cái phép năm nay và cho công nhân nghỉ bằng cách là ứng trước cái ngày phép của năm 2023. Tổng Liên đoàn Lao động Cộng sản cũng đã bày tỏ lo ngại về các tình trạng thiếu việc làm diễn ra mạnh vào cuối năm nay, cho nên đã đôn đốc lực lượng công đoàn cơ sở là phải có những cái giải pháp phải gọi là bảo vệ cho người lao động để tránh đi cái tình trạng tranh chấp đình công. Thì ông Hoàng Quang Phòng, ông này giữ chức là Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại cũng như là Công nghiệp Việt Nam, giải thích về cái nguyên nhân công nhân thiếu cái việc làm là do phải chịu ảnh hưởng từ cái tình hình thế giới, nhiều thị trường ở ngoại quốc dự báo cái sức mua lớn, rồi năng lực chi trả cao, nhưng mà thực tế thì hiện tại không được như cái kỳ vọng và dẫn đến cái việc này, cái việc mà các công ty thiếu hụt đơn hàng. Và theo Hiệp hội Da giày túi xách của Việt Nam thì trong quý tư các công ty trong cái ngành này cũng đã giảm khoảng 30% những cái đơn hàng và cái số tiền mà thu được từ cái việc xuất cảng cũng đã giảm từ tháng 9 cho đến bây giờ, chưa có một cái dấu hiệu gì mà phải gọi rằng là khả quan cả. Tôi có biết không biết là năm sau 2013 Việt Nam trong cái vấn đề mà làm việc của công nhân của chúng ta hoặc là những cái khu mà tôi gọi là khu chế xuất hay hoặc là khu công nghiệp nó sẽ như thế nào, chúng ta hãy chờ xem. Tiếp theo thì cựu chủ tịch Đồng Nai nhận hối lộ để lo cho hai con của mình đi du học ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Tin Đồng Nai cho biết là ông Đinh Quốc Thái, ông này là cựu chủ tịch của tỉnh Đồng Nai, ông đã khai nhận là cái khoản tiền hối lộ là 14 tỷ rưỡi đồng hồ, tức là tương đương khoảng 584.325 Mỹ Kim từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, được ông dùng để lo cho hai người con gái du học ở Hoa Kỳ. Bà Nhàn là cựu chủ tịch của công ty AIC, hiện đang trốn ở ngoại quốc và bị Bộ Công an Cộng sản Việt Nam kêu gọi về nước để mà đầu thú. Và theo tờ Tuổi Trẻ vào hôm 12 tháng 11, tức là ngày hôm qua, thưa quý vị, từ năm 2009, ông Đinh Quốc Thái được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đặt cái vấn đề là tạo điều kiện cho công ty AIC trúng thầu những cái gói thầu tại cái dự án của Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Đồng Nai. Cái khoản tiền 14 tỷ rưỡi này được bà Nhàn trao làm nhiều lần vào những cái thời điểm khác nhau và ở các nơi khác nhau, nhà hàng Sông Quê, thành phố Biên Hòa, trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, văn phòng công ty AIC ở Hà Nội. Và trong mỗi lần như vậy thì ông Thái ông nhận từ 500 triệu cho đến 2 tỷ đồng hồ, tức là tương đương từ 20.149 Mỹ Kim tới đến 80.596 Mỹ Kim. Và cũng theo như tờ Tuổi Trẻ trong nước cho hay thì sau khi mà bị bắt thì ông Đinh Quốc Thái này, ông khai là đưa một phần của cái số tiền nhận hối lộ từ bà Nhàn cho vợ để mà lo cho hai con gái du học tại Hoa Kỳ từ năm 2016 cho đến nay. Cái khoản tiền còn lại thì ông Thái dùng để chi tiêu cá nhân cũng như là trang trải cho gia đình. và ông Thái cung cấp cho Bộ Công an Cộng sản Việt Nam những cái tài liệu liên quan đến cái chi phí học tập của hai con ở Hoa Kỳ, và khi mà đưa tiền cho vợ thì ông Thái không nói là cái nguồn tiền này từ đâu mà có. Đáng lưu ý là trước cái thời điểm ông Đinh Quốc Thái này bị khởi tố thì gia đình ông này đã nộp toàn bộ cái số tiền 14 tỷ rưỡi đồng hồ, gọi là khắc phục hậu quả nhằm giúp cho ông được nhẹ tội. Và trước cái vụ này thì chuyện con gái, con cái quan chức đi du học ở Hoa Kỳ được coi là một cái đề tài nhạy cảm đối với các báo Việt Nam, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là cái bản tin tiếp theo trong cái chương trình ngày hôm nay mà tính gửi đến cho quý vị. Và một bản tin tiếp theo nữa Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, đó là gì thưa quý vị? Đó là đại gia thưa quý vị, một người đại gia nữa, tôi kêu là đại gia ở Hải Phòng đã chi ra một cái số tiền là khoảng 6.5 triệu chắc cũng đồng hồ rồi thưa quý vị, để mà cái lâu đài không bị cái biên. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thì cái tin này từ Hải Phòng cho hay là gia đình của đại gia có tên là Ngô Văn Phát phải nộp cho cái cơ quan thi hành án dân sự của thành phố này, thành phố Hải Phòng, 161 tỷ đồng hồ để mà tránh cho cái tòa lâu đài của ông này bị kê biên. Ông Ngô Văn Phát, 58 tuổi, tự là Phát Dầu, Phát Dầu bị kết án 2 năm tù với cái cáo buộc là mua bán trái phép những cái hóa đơn. Theo như tờ báo Zin hôm 12 tháng 11 thì cái căn biệt thự của ông Phát được cho là đẹp nhất trên cái con phố nhà giàu thuộc phường Đặng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, tức là cái căn phố cái khu Lê Hồng Phong đó, thưa quý vị. Do cái khoản tiền 161 tỷ đồng bị tòa án ra một cái phán quyết cho rằng là ông Phát đã thu lợi bất chính từ cái việc mua bán trái phép cái hóa đơn VAT, cho nên nếu mà gia đình mà không có nộp để mà khắc phục hậu quả thì cái biệt thự của ông này sẽ bị kê biên. Và theo như tờ Tuổi Trẻ, cái tòa lâu đài nêu trên mang phong cách châu Âu, nằm trên một cái khu đất rộng khoảng 3.000 m², và chỉ tính riêng cái khu đất thì cái giá nó khoảng là 200 tỷ đồng hồ, đó, tương đương là 8 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Cái biệt thự tới 8 triệu Mỹ Kim cũng không có nhỏ đâu, thưa quý vị, ở ngoài Hải Phòng đó. Thì bên trong cái tòa lâu đài này thường có khoảng 20 người sinh sống, nhưng mà chủ yếu là những cái người quản gia, những cái người giúp việc cũng như là nhân viên để mà bảo vệ cái tòa nhà là cũng khoảng 20 người đồng. Trên tờ báo Zin đã dẫn một cái cáo trạng cho hay là ông Ngô Văn Phát này, ông chỉ đạo cho ba thuộc cấp lập ra khoảng 22 cái doanh nghiệp ma để mà bán cái hóa đơn VAT nhằm chiếm đoạt cái tiền thuế của nhà nước. Hồi tháng 9 2020, cái thời điểm mà ông Phát vừa bị bắt, thì trên tờ báo Tuổi Trẻ ở trong nước đã tiết lộ là ông này sở hữu cái khối tài sản trị giá là cả 1.000 tỷ đồng hồ, tức là tương đương 20 triệu Mỹ Kim, với những cái tòa lâu đài khủng được xây dựng tại thành phố Hải Phòng cũng như là thành phố Thái Bình, tại quê nhà ở cái xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Thì ông Phát được ghi nhận là xây dinh thự tổng hợp nhiều loại hình kiến trúc khác nhau, trong đó có một cái tòa lâu đài mang phong cách châu Âu rộng hàng ngàn mét vuông, gồm 5 tầng và cái phần mái phẳng có thể làm sân để mà đậu trực thăng luôn. Và dữ ha, thưa quý vị, nội thất bên trong của tòa lâu đài này chủ yếu gồm có gỗ quý và những cái khối đá nguyên khối được chuyển từ nhiều nơi trên cả nước về, rất là công phu, rất là tốn kém. Chủ nhân dinh thự còn bố trí cả thang máy, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, được mô tả là không kém gì những cái trường quay mà của các đài truyền hình cả, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo trong cái chương trình ngày hôm nay, Hòa Tĩnh xin được gửi đến cho quý vị, mời quý vị về cái miền Tây ở Bạc Liêu, thưa quý vị. Phó chánh án ở Bạc Liêu đòi cả tiền lẫn tình thì mới cho hưởng cái án treo. Tin chi tiết như sau, thưa quý vị. Ông Châu Văn Mỹ, ông này năm nay 52 tuổi, ông là phó chánh án của tòa án tỉnh Bạc Liêu, vừa bị bắt quả tang nhận hối lộ 100 triệu đồng hồ tương đương 4.029 Mỹ Kim của một nữ bị can, và còn đòi bà này phải quan hệ tình dục thì mới được hưởng cái án treo. Theo như tờ báo Zin hôm 12 tháng 11, nữ bị can có cái tên tắt là DHT, 37 tuổi, bị ông Châu Văn Mỹ ra điều kiện nêu trên trong một cái vụ án mà bà này bị cáo buộc là trộm cắp tài sản. Cái vụ mà bắt quả tang nhận hối lộ xảy ra vào đêm 11 tháng 11, thì trong cái thời điểm đó, thì nhiều người dân đã tập trung trước nhà nghỉ có cái tên là CH ở cái phường 1 thành phố Bạc Liêu. Và khi hay tin ông Mỹ bị bắt thì lực lượng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đưa ông Mỹ từ nhà nghỉ đến xe hơi của ông này để mà khám xét. Cái khoản tiền 100 triệu đồng này được ông Mỹ nhận làm hai lần, 80 triệu đồng hồ trả vào vài ngày trước và hẹn nhận 20 triệu đồng còn lại tại nhà nghỉ CH trước khi mà bà T đưa tiền. Gia đình nghi can đã tố giác cái sự việc này đến nhà chức trách. Hôm 12 tháng 11 thì lực lượng của cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Cộng sản Việt Nam đã di lý ông Mỹ này lên Sài Gòn để mà phục vụ cho cái gọi là điều tra. Trước cái vụ này thì việc mà giới chức tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân nhận tiền để mà chạy án diễn ra thường xuyên tại các tỉnh thành trong cả nước. Hồi đầu tháng này, trên tờ báo Pháp Luật ở trong nước cho hay là ông Vi Đức Ninh, 47 tuổi, viện trưởng của cái Viện Kiểm sát huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, bị khai trừ đảng sau khi đã bị bắt về cái hành vi gọi là nhận hối lộ. Hành vi của ông Ninh này bị cho là rất là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín của bản thân, giảm uy tín của tổ chức đảng. Cụ thể thì ông Ninh, ông nhận tiền để mà chạy án cho hai cái bị can Đào Ngọc Sơn cũng như là bị can Nguyễn Phạm Việt Nga cùng bị cáo buộc cho cái gọi là tổ chức sử dụng trái phép cái chất ma túy. Và trong cái vụ này thì bị can Đào Ngọc Sơn đã được Viện Kiểm sát của huyện Lục Ngạn trả tự do vì chưa đủ căn cứ để mà khởi tố bị can. Theo như tờ báo Lao Động hồi trung tuần tháng 10 thì ông Vi Đức Ninh, người có hơn 20 năm công tác trong ngành kiểm sát, cũng đã nhận 1 tỷ đồng hồ tương đương 40.298 Mỹ Kiên từ hai bị can nêu trên trong cái vụ án đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự, một bản tin tiếp theo trong chương trình này. Suốt nửa tháng nay, người dân Hà Nội phải xếp hàng đổ xăng vào ban đêm, thưa quý vị. Nửa tháng nay, hàng trăm người dân Hà Nội xếp hàng chờ đổ xăng từ lúc nửa đêm về sáng. Nhiều người phải chờ cả tiếng mà vẫn chưa đến lượt để mà được đổ xăng. Trên tờ báo VN Express, hôm 11 tháng 11, dẫn lời ông Lâm Dũng ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nói là hơn 10 giờ đêm, tôi ra cây xăng gần nhà trên đường Nguyễn Phong Sắc vì nghe là sẽ vắng, nhưng mà thấy hai hàng xe gắn máy dài đến 50 mét đứng chờ, tràn cả ra đường, cho nên đành quay về. Đến 11 giờ rưỡi đêm, tôi mới ra lần thứ hai, cái lượng người có giảm nhưng mà cái phía trước phải cả vài chục xe đang đứng chờ, nếu mà đến lượt thì chắc cũng phải mất cả tiếng đồng hồ, quá ư là kinh khủng. Theo ghi nhận của phóng viên báo này thì tại các cây xăng trên các đường Lạc Trung ở quận Hai Bà Trưng, đường Trần Quang Khải của quận Hoàng Kiếm, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, vân vân, luôn có một cảnh tượng hàng trăm người xếp hàng để mà chờ đổ xăng từ lúc nửa đêm về đến sáng. Tại một số những cây xăng do chỉ một hoặc hai trụ bơm còn hoạt động thì nhiều người phải chờ cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến lượt để mà mình được đổ xăng. Một nhân viên cây xăng trên đường Trần Quang Khải cho biết là lúc trước qua 12 giờ đêm thì gần như không có khách. Nay chúng tôi phải làm việc xuyên đêm, 1-2 giờ sáng vẫn đông người mua và chỉ vắng hơn một chục vào rạng sáng mà thôi. Đó. Tình cảnh này được ghi nhận là đã kéo dài liên tiếp trong nửa tháng qua, do hầu hết các cây xăng ở Hà Nội đều hết xăng mà chỉ còn dầu thôi. Bên dưới cái bản tin của hãng VN Express thì độc giả Computer 1310 đã đặt câu hỏi, phải có ai đứng ra nhận trách nhiệm về cái việc này chứ nhỉ? Xăng dầu thế giới không có khan hiếm, nhưng mà người dân trong nước mấy tháng nay đã phải rất là khổ sở về cái việc này rồi. Độc giả có tên là Đào Trần Tiên, 1979 ở Hà Nội, cho biết là vợ chồng tôi mỗi lần mà đổ xăng thì toàn phải điệu, tức là ẵm theo con nhỏ 7 tháng tuổi theo để mà được ưu tiên. biết là con khổ nhưng mà không còn có sự lựa chọn nào khác cả. Cái sự việc này càng oái oăm hơn khi mà theo tường thuật của tờ báo Zin vào hôm 11 tháng 11 thì nhiều người dân của Hà Nội đã tranh thủ mua xăng từ sau 11 giờ đêm để mà gọi là tránh cái cảnh là phải chờ, phải đợi. Nhưng mà đang xếp hàng dài thì nhân viên cây xăng bất ngờ tắt điện và báo hết xăng. Trước đó thì thưa quý vị, các tờ báo ở Việt Nam hôm 5 tháng 11 đã dẫn chỉ đạo của một ông có tên là Phạm Minh Chính. Quen quá phải không thưa quý vị, đó là ông Thủ tướng. Ông nói là bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu trong mọi cái tình huống đó. Nhưng mà đến nay thì cả một tuần trôi qua rồi, cả ông Chính lẫn ông Nguyễn Hồng Diên, ông Bộ trưởng của Bộ Công Thương đều không nhận trách nhiệm về cái sự yếu kém trong cái việc điều hành xăng dầu và cũng chẳng có giải pháp nào ngoài cái gọi là những cái lời nói suông cả đó thưa quý vị. Vâng, kế tiếp một bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự Ngày hôm nay, Hòa Tính xin được gửi đến có một cái tên rằng là đơn vị tổ chức Hoa Khôi Nam Bộ bị phạt 25 triệu đồng hồ bởi vì sắp hát bài Chiều Tây Đô. Một đêm anh nghe mình ríu rít đưa nhau về thăm quê xưa với cái bài đó đó thưa quý vị. Trên tờ báo Thanh Niên thì ngày 9 tháng 11 vừa qua 2022 đã loan tin là Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của thành phố phía Nam, thành phố Cần Thơ đã xử phạt đơn vị tổ chức Hoa Khôi Nam Bộ 25 triệu đồng vì đưa bài hát Chiều Tây Đô của nhạc sĩ cố nhạc sĩ Lam Phương vào trong đêm chung kết của cuộc thi. Đơn vị tổ chức Hoa Khôi Nam Bộ là một công ty cổ phần giải trí tiếp thị truyền thông Tân Thành Công. Công ty này đã không thông báo cho Sở Văn hóa về cái việc thực hiện cái nội dung biểu diễn nghệ thuật trong đêm chung kết vào ngày 5 tháng 11. Đến cái ngày 5 tháng 11 là cái đêm chung kết của cuộc thi thì MC đã giới thiệu bài hát Chiều Tây Đô của cố nhạc sĩ Lam Phương để chuẩn bị biểu diễn. Nhưng mà ngay sau đó thì ban kiểm tra đã lên tiếng ngăn cản, yêu cầu ban tổ chức của cuộc thi phải loại bỏ bài hát khỏi cái chương trình, nên ban tổ chức của cuộc thi đã phải bỏ bài hát nêu trên, Chiều Tây Đô. Và theo Sở Văn hóa, công ty Tân Thành Công đã có những hành vi vi phạm bởi việc không thông báo với cơ quan có thẩm quyền về việc hát bài Chiều Tây Đô. Bởi vì sao vậy? Do đây là bài hát bị cấm đó thưa quý vị. Đây là bản tin được trích ở trên tờ báo Thanh Niên ở trong nước. Vâng, quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin sau cùng trong cái chương trình ngày hôm nay. Hòa Tính sẽ được gửi đến cho quý vị. Nói về những cái tờ báo Việt Nam đã giấu những cái tin để nói về khách hàng của nhà băng SCB biểu tình tại Hà Nội và ở Bắc Ninh, thưa quý vị. Tính Hà Nội cho hay là các báo ở Việt Nam không đưa bất kỳ cái tin nào về cái cuộc biểu tình của cái nhóm khách hàng mua trái phiếu của ngân hàng SCB đòi quyền lợi tại Hà Nội cũng như là tỉnh Bắc Ninh vào hôm 11 tháng 11 vừa qua. Theo các video clip được phát trực tiếp ở trên Facebook, gọi là Facebook cộng đồng khách hàng SCB, thì người ta khai thấy là những cái nhóm khách hàng này đem theo nhiều băng rôn màu đỏ ghi các dòng chữ như sau: yêu cầu ngân hàng SCB và Tân Việt trả lại tiền đã gửi, đã lừa dân mua trái phiếu giỏm. Ngân hàng SCB tư vấn gian dối cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm sang trái chiều đó, hay hoặc là nhà nước, chính phủ cứu người mua trái phiếu tại ngân hàng SCB, vân vân. Có rất là nhiều những cái biểu ngữ thưa quý vị. Thì các cuộc biểu tình được ghi nhận diễn ra với một cái quy mô chỉ vài chục người tụ tập tại các chi nhánh của ngân hàng SCB tại Hà Nội cũng như là tại thành phố Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh. Trong một số những cái đoạn clip thì có sự hiện diện của công an khu vực cũng như là nhân viên bảo vệ ngân hàng. Cùng thời điểm thì trên Facebook gọi là cộng đồng khách hàng SCB quy tụ hơn 35.000 thành viên, xuất hiện nhiều ý kiến để gọi là tố cáo cái chuyện SCB nhập nhằn cái vụ mà chứng chỉ cái tiền gửi cũng như là những cái trái phiếu của nơi đây. Facebooker Nguyễn Quang Khánh đã cảnh báo rằng thì là khuyên các bạn có tiền thì không bao giờ chọn SCB để mà gửi. Cái lúc gửi thì họ nói một kiểu, cam kết có dấu đỏ đàng hoàng, nhưng mà khi mà khách hàng đến rút tiền lại nói khó khăn, rồi đổ cho ngân hàng nhà nước tạm dừng những cái chính sách cũ của SCB, ngân hàng này nên được xóa sổ để khỏi lừa đảo thêm người dân. Đó là Facebook Nguyễn Quang Khánh nói là như vậy, thưa quý vị. Còn Facebook Ngô Huyền thì cảm thán nói rằng là ôi, sau cái vụ này thì ai mà còn tiền để mà tiết kiệm để mà gửi cho ngân hàng SCB, đến ngày đáo hạn thì rút ra hết rồi, về gửi ngân hàng khác cho nó yên tâm, cài cũ lắm rồi, tiền của mình mà giờ ra hỏi nhân viên ngân hàng SCB, họ còn bảo là đến bọn em và cái người nhà bọn em cũng bị nữa là chị. Chán thật sự. Facebooker Dương Hữu Thái cho biết ở trên Facebook rằng thì là cộng đồng khách hàng SCB rằng hồi tháng 3, tức là chỉ còn có một năm nữa là tới cái ngày đáo hạn trái phiếu, ngân hàng SCB mới ký một cái hợp đồng liên kết với công ty chứng khoán Tân Việt để mà hợp thức hóa hoạt động phân phối sản phẩm trái phiếu tới khách hàng của SCB mà không cần biết là có mặt nhân viên Tân Việt hay hoặc là phải lên cái sàn giao dịch. Trong khi mà Tân Việt mới chính là công ty có cái chức năng mua bán, lưu ký cái chứng khoán trái phiếu. Người mua hoàn toàn không có được nhân viên SCB giới thiệu An Đông VTP là ai, chứng khoán Tân Việt là ai. Mọi thông tin mặt trái đầy rủi ro được cảnh báo rất là rõ ràng như thế này của trái phiếu An Đông đều không được nhân viên SCB nhắc đến chứ đừng nói gì là giải thích. Facebook này cũng đã nhấn mạnh chính quyền cũng đã xác định các lô trái phiếu An Đông VTP phát hành là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì coi như hợp đồng mua bán trái phiếu là vô hiệu, là một bên có liên quan đã tiếp tay cho các hoạt động lừa đảo của An Đông VTP, ngân hàng SCB phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Facebook của Dương Hữu Thái cho hay là như vậy. Và trong một cái diễn biến khác, một cái khách hàng của công ty SCB chi nhánh Cần Thơ cho biết trên diễn đàn nêu trên rằng thì là sáng 12 tháng 11, SCB Cần Thơ có mời từng khách hàng đã tham gia trái phiếu đến để mà ghi gọi là cái phiếu ý kiến để SCB tập hợp gửi cho cơ quan chức năng tiến hành các bước tiếp theo cho khách hàng. Cứ ký tên là bút xa gà chết, cho nên bây giờ mình rất ngại và hoang mang, thưa quý vị. Đó là bản tin để cho quý vị thấy tình hình của những cái nhà băng ở Việt Nam như thế nào, nhất là cái nhà băng SCB. Người ta biểu tình ở Hà Nội, ở Bắc Ninh mà báo Việt Nam thì lại giấu tin, không cho mọi người trên cái cộng đồng thông tin biết được, tại vì nếu mà biết được thì như thế nào, tôi có vẻ rất là hoang mang, lại còn có rất là nhiều những cái người khác lại vào rút tiền nữa phải không, thưa quý vị. Bản tin sau cùng là vậy đó. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay cùng Hoàng Tính. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trên chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.